This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe, Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là ok, bạn Hiền, mặc dù ngày hôm nay là thấy là nóng nực lắm rồi nha, ba con số bắt đầu xuất hiện đó nha.
Đúng rồi, nóng nực bị allergy nữa, Hoàng Tính, nó khô, gió thổi nhẹ, bông hoa, lá cỏ bay tứ lung tung. Mưa nhẹ thôi, có thể giảm allergy rất nhiều, nhưng mà mấy tuần nay không thấy mưa đó hả?
Cái đó là một cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý đến, nhất là chúng ta sẽ dễ bị cảm, mà cái này là cảm nóng nha thưa quý vị ha. Thời tiết đừng có nói là mùa đông mới bị cảm nha, mùa hè cũng bị cảm phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, xin mời quý vị đến với chương trình Y khoa với chúng tôi. Nói chương trình Y khoa đi mà. Nhưng mà nói sao mà không biết thôi. Thì trở lại đi, sáng hôm nay phải nói là thị trường chứng khoán tệ quá hơn tính đây. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng set low trade vì họ đang cái thị trường chứng khoán, cái market đó nó rất là gì là dễ dùng dậm chân tại chỗ. Khi mà họ đang từ ngày, từ phút, từ giây trong đợi vào tháng 8 này cái Federal có cắt giảm lãi suất hay không, chúng ta chờ xem. Vì thế khi mà dậm chân như vậy thì không có tiến triển được thì nó phải là đỏ thôi. Dow Jones giảm 65 điểm, hiện tại là 27.156 điểm. Nasdaq thì giảm 34 điểm, hiện tại là 8.258 điểm. SP500 giảm 11 điểm, hiện tại là 3.009 điểm. Thì đó 10 năm là 2.09%. Dầu thô thì tăng lên khoảng 31 xu, một thùng dầu thô là 57 đồng 14 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 11 xu, hiện tại là 1 ao vàng đó lên được 5 đồng 90 xu. 1.426 đồng 90 xu trong ao vàng hiện tại bây giờ các thưa vị. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.77%, tuần rồi cao nhất là 3.73%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.14%, tuần rồi cao nhất là 3.16%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.190 đồng, bán ra là 23.200 đồng chẵn. Vàng thì mua vào 39.550.000 đồng cho một lượng, bán ra là 39.770.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì đúng là bản tin này làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay tốt đẹp, nhưng mà chúng ta biết rằng là chị có nói rồi, vì cái Federal Quỹ Dự trữ Liên bang đó, Federal Reserve đang họp vào những ngày tới đây, thì thứ tư này đó thì làm cho mọi thứ nó lắng động trở lại. Nhưng mà theo cái con số của Bộ Thương mại đưa ra thì consumer spending, tức là cái chỉ số người dân tiêu xài, tăng lên 0.3% vào tháng 6, và trong khi đó thì income cũng tăng lên 0.4%. Nếu vị lấy cái số tiền xài và cái số tiền làm ra đó mà trừ thì người dân vẫn còn bỏ túi 0.1%. Và theo Bộ Thương mại cũng cho biết cái tháng 3 là cái tháng mạnh nhất, là lên 1%, chuyển vào tháng 4 là 0.6, tháng 5 là 0.5 và tháng 6 là 0.3. Và cái số này thì phải nói rằng không có tệ lắm, inflation vẫn nằm trong cái target là 2%, 2%. Trong khi đó thì Uber chuẩn bị cắt giảm 400 nhân viên của mình trên toàn thế giới. Phải nói rằng Uber, cái người đứng đầu thì cho biết rằng cái nó đơn giản như thế này, dịch cho dễ hiểu ha. Uber là một công ty gọi là giống như taxi gì đó, nhưng mà sau này họ cũng đi vận chuyển giao thực phẩm luôn, giao hàng, giao phước những cái nhà hàng luôn, mà chúng ta thường gọi là Uber Eats đó. Nhưng mà Uber họ nói rằng cái người ở ngoài kia chạy xe không có nhiều bằng cái người ngồi ở trong văn phòng. Uber Technology, khi mà những cái marketing department globally họ nói là ngồi trong văn phòng nhiều quá, ngoài kia thì không ai chạy, không có người tài xế nhiều mà ngồi đây làm gì. Và họ cắt giảm con số này là hình như là 1/3 nhân viên ngồi trong văn phòng, quý vị, 1/3, một con số không phải là nhỏ. Họ không nói chính thức là bao nhiêu, 400 nhân viên thì khoảng số hiện tại bây giờ nếu tính lên toàn cái số nhân viên trên toàn thế giới thì họ cắt giảm khoảng 1.6% thôi, không có nhiều. Lý do vì đó là một lý do Uber giải thích thôi, nhưng mà thật sự ra quý vị biết tháng 5 đó Uber đã ra cái IPO, tức là Initial Public Offering đó. Thì khi mà ra cái IPO đó thì họ bắt đầu đi lên, có chiều hướng tăng lên, nhưng mà đùng một cái nó xuống từ từ, giống như dưới bay và đang hạ cánh vậy quý vị, hạ từ từ. Và khi biết rằng khi mà một cái công ty nào mà đã ra cái cổ phiếu rồi đó, lên sàn chứng khoán đó, ở tiếng Việt Nam là lên sàn chứng khoán đó, thì họ rất nhạy. Khi mà họ lỗ lã là cổ đông họ rút tiền ra là chết chắc. Thí dụ như bây giờ Tiến Dũng còn tính hùng và làm một gì đó, cái Tiến Dũng thấy wow nó đi xuống như vậy thì thà rút. Bây giờ ha, lúc mà anh Hoàng Tính với Tiến Dũng hùng tiền vô cổ phiếu là 5 đồng. Khi cổ phiếu nó xuống 4 đồng, Tiến Dũng nghĩ là có nên giữ chân lại không? Xuống 3 đồng, thôi mình rút ra 3 đồng nữa đi, còn hơn là mình để nó xuống 2 đồng nữa lại lỗ nữa, rút ra. Mà khi nhiều cổ đông rút tiền ra như vậy rồi đó, thì nó thành một cái bong bóng của cổ phiếu đó. Chúng ta sẽ cổ phiếu nó xuống, và cuối cùng không còn tiền nữa. Đó là cái cách mà Uber họ cũng đã sợ, cái quý vị. Nên họ cắt giảm trước, rồi tính sau. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng rất là quan trọng. Quý vị nào mà mướn nhân viên, wow, nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng không đến nỗi tệ, vì chính phủ đã tập trung vào những công ty lớn, công ty khổng lồ. Nói về cái background check, chúng ta biết khi mà quý vị nộp đơn vào những cái công ty lớn đó, làm được cái gọi là cái professional job đó, thì khi mà interview á, chúng ta được đậu rồi, before mà chính thức đi làm á, để mà có những cái quyền lợi đó, thì công ty này yêu cầu quý vị đi screening, đi thử nước tiểu, khám bệnh, coi chúng ta có nghiện ngập hay không. Nhưng mà họ quên một cái rất là quan trọng là background check, tức là phải check coi người này trước đây có làm chuyện gì phạm tội không, hay là phải là tội phạm, tội nhân gì không. Còn nếu không thì ok. Những cái ở Mỹ là biết rằng khi mà chúng ta clear cái background rồi đó, thì mặc dù trước đó chúng ta ăn cướp hay chúng ta làm ví dụ không biết, mà chúng ta đã clear rồi thì chúng ta thì cái system nó không còn hiện lên nữa. Nhưng mà khi chúng ta chưa có clear đó là system vẫn còn đó. Nhưng mà cái Citigroup, một cái công ty khổng lồ đứng thứ 7 lớn nhất trên toàn thế giới, lại bị sai lầm. Khi mà chính phủ đã run lại khoảng 10.400 người, và những người này được mướn vào 2010-2017 đó, thì có ít nhất là 520 người là tội phạm. Wow! Những người này chưa bao giờ một lần đi qua fingerprint, tức là lăn tay. Và những người này rõ ràng là vẫn cái active, cái background họ vẫn còn active, gọi là convict of crime. Và vì cái lý do này, Citigroup đã bị phạt đến 1.250.000 Mỹ Kim. Và tương tự thì Chase cũng vậy. Chase thì năm 2017 đã một lần bị rồi và họ đóng phạt rồi. Bây giờ đến Citigroup. Và trong tương lai thì những cái công ty lớn khi mà đọc ra những bản tin này, hoặc là chính phủ cũng đã gửi cho biết rằng phải ra xét coi nhân viên của mình ngoại trừ có dính dáng đến chất nghiện hay không, còn phải biết rằng cái background của họ phải thiệt là clear, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp, bản tin rất là quan trọng. Quý vị nào mà đang sử dụng cái Capital One thì chúng ta cũng nên cẩn thận, vì ngày hôm qua những bản tin này đã đầy dẫy trên các trang mạng xã hội, ngay cả TV luôn, là họ cho biết rằng Capital One đã làm rò rỉ đến 100 triệu thông tin cá nhân của khách hàng của mình. Riêng về Canada không, khoảng 6 triệu, cái thưa vị, và đây là số dân trên toàn thế giới. Có khoảng 140.000 người đã bị mất trắng những cái thông tin của họ. Số an sinh xã hội, ngày sinh tháng đẻ, địa chỉ, ngay cả những cái credit card, những chữ cái credit score luôn, mất tuốt thùng tuột. Và cái điều này thì Capital One đang mở một cái line, nó gọi là credit monitoring service, và không có lấy tiền. Họ cũng để coi, quý vị cũng nên cẩn thận, quý vị nào có đã từng sử dụng và hiện đang sử dụng cái Capital One á, thì chúng ta cũng nên check cái account của mình, hoặc là sửa lại cái password cũng được. Nhưng mà cái quan trọng, quý vị, khi họ đã biết tất cả trong hết rồi, chúng ta có sửa lại hay làm gì cũng vậy thôi. Cái quan trọng là quý vị phải coi từ từ có cái quý vị mất tiền không. Khi mà Tiến Dũng nắm tất cả những thông tin cá nhân của quý vị rồi đó, số rồi ngày sinh tháng đẻ tên, Tiến Dũng thể vào account của quý vị, đổi cái tên lại, đổi cái account, đổi tất cả lại, và xài tiền một cách thoải mái. Đến khi nào mà quý vị phát hiện rồi đó thì tiền đã bị mất rồi. Vậy thì chúng ta nên, ví dụ không biết khuyến khích làm sao, nhưng mà chúng ta nên phải là monitor, họ dùng cái đúng từ này là monitor, phải coi cái account quý vị nha, nhớ Capital One. Bản tin kế tiếp thì bản tin này hôm tháng 5 vừa rồi đó, thì chính quyền Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu tất cả những bệnh viện hoặc là những cái clinic phải để cái giá biểu của mình lên những cái trang mạng xã hội hoặc là những trang web để cho những bệnh nhân biết rõ cái giá cả là bao nhiêu để họ đi mà họ không có phải bị gọi là bị trả hố. Wow. Và ngày chiều ngày hôm qua thì một lần nữa chính quyền Tổng thống Donald Trump nhắc nhở lại nếu không để lên sẽ bị phạt $300 cho mỗi ngày. Và hiện tại giờ nước Mỹ có khoảng 6.000 bệnh viện, quý vị, và đặc biệt những bệnh viện nào accept cái Medicare. Cái điều như thế này không phải riêng về để cái giá cả mà cái bệnh viện đó họ trị bệnh là bao nhiêu, nhưng cái giá như thế này, ví dụ thí dụ nha, một cái healthcare provider, tức là một cái nhà thương và một cái bệnh viện hospital và cái healthcare provider, tức là về cái bảo hiểm y tế. Bây giờ thí dụ đi khám bệnh đau bụng, đi vào cái bệnh viện A khám bệnh đau bụng xong, cái bill là $1,000, thì cái bill đó được gửi qua healthcare provider, tức là về insurance, bảo hiểm ký $500 trả cho bệnh viện A. Và bệnh viện A nói là không được, $1,000 trả 500 ít quá, họ làm một cái claim nữa, reclaim, họ gửi qua thì bảo hiểm y tế trả thêm 200 nữa là 700, thay vì cái trả $1,000 họ trả 700, thì 70% tức là 70%, thì cái claim nó xong rồi thì họ close cái đó, ok, $700, ok, là hai bên đã thỏa thuận, mọi sự đều tốt đẹp. Và cái giá mà để lên online không phải là 1,000 nữa mà phải là $700. À, vì hiểu không? Tức là nhà thương lấy bao nhiêu thì phải để lên bấy nhiêu, không được để cái giá trên trời. Thí dụ như bây giờ họ để 1,000 trả 700 thì mới họ lên 1,500 sao? Thì cái 1,500 thì họ lấy là được 1,000, thì họ lấy vừa đủ tiền luôn, họ đâu có lấy thiếu đâu. Vì thế chính quyền Donald Trump, Tổng thống Donald Trump yêu cầu những cái bệnh viện, 6.000 bệnh viện, không phải riêng để cái giá của mình mà để cái giá trước đây đã trả cho Medicare là bao nhiêu thì họ để lên là đúng như vậy. Thì khi mà Medicare trả tiền ra đó thì những cái healthcare provider cũng trả the same. Lý do tại sao? Một cái điều rất là hay. Đây là cái điều mà Tổng thống Trump hầu như đứng đầu trong cái top priority khi mà ông lên làm Tổng thống. Thì khi mà cái giá tiền của nhà thương tăng lên thì bắt buộc bảo hiểm phải tăng, vì bảo hiểm trả nhiều quá đi. Thì khi bảo hiểm tăng lên như vậy thì sẽ số người không có bảo hiểm sẽ tăng lên theo mỗi ngày, quý vị. Và đây cũng là tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Cái ông này hồi xưa ông cũng có bị gì á, ông cũng ức gì á trong cái vụ mà Medicare nè, cũng như là đi vô bệnh viện nè, cho nên ông mới lại ra quyết định là phải làm sao anh nói một đường mình làm một nẻo không được, cho nên phải đăng giá biểu đàng hoàng để cho người dân biết tôi đã bị lầm lần rồi, ông chừng vậy phải không thưa quý vị. Cũng giống như là trong cái vấn đề mà của Việt Nam mà thương mại với lại Hoa Kỳ, mà Việt Nam bị ông Trump nói là gì Tiến Dũng, là Việt Nam chơi còn dữ dội hơn Trung Cộng nữa, tại vì ông cũng đã biết được Việt Nam cũng chơi dữ dằn lắm, cho nên ông mới nói như vậy. Cho nên cũng trong cái vụ này thanh như Hoàng Tính nghĩ là hồi xưa ông cũng bị bệnh viện lừa nè, hay hoặc là ông cũng bị bệnh viện chơi mấy cú nè. Đối với bạn thấy sao, đúng không?
Nếu mà một cái người thường thôi đó là cũng đã thấy cái này rồi, không cần bị lừa đó, hả Hoàng Tính, đi bác sĩ. Nếu mà anh trả, bệnh viện trả xong rồi đó, nó khó chịu như thế này. Lý Tiến Dũng cũng như ông Trump thì cũng làm y chang như vậy thôi. Vì khi anh Hoàng Tính, cái người bệnh viện gửi bill qua, gửi bill lại, cuối cùng cái provider không trả được rồi đó, họ sẽ chuyển cái bill qua cho mình. Có tiền còn lại là như đây mình phải trả, vì insurance mày không trả nữa.
Collect
liền. Để dùng cái từ nó khốn nạn là chỗ đó, cái tụi
đúng vậy.
Tức là cái người dân rất là thê thảm. Ví dụ như bây giờ bảo hiểm y tế trả qua nhiêu đây, rồi bên bệnh viện không chịu nữa, lấy đi rồi cũng không chịu, mà bên kia không chịu trả nữa. Thì cái bill đó phải dội về mình, vì cái bill này, provider của mày không trả nữa thì mày phải trả cái bill này chứ. Và khi không trả rồi đó thì bắt đầu đưa vô collector, lung tung.
Đúng, chính xác.
Vì thế thì tôi nghĩ rằng cái giảm chi phí chăm sóc y tế là một cái key có thể giảm xuống, giúp cho người dân Hoa Kỳ có bảo hiểm, thưa quý vị. Cảm cảm ơn Tiến rất nhiều các quý vị, và không quên chú vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Hẹn gặp quý vị trong ngày mai.